kinh có chữ thánh hay là chữ ni sư thì có nói chuyện tụng sau không?
Không,
không có hả?
Dạ.
À, tức là tụng sau cũng chạy chủ nhật buổi chiều sau khi tụng kinh pháp hoa thì là bằng tổng kết của con xã hội. Mời tất cả các ban, các đạo hữu cùng quả huyện cộng xã hội về tham dự để nghe báo cáo, rồi nghe lời lỗ, rồi nghe cuối cùng thì được đãi ăn một chầu gì đó. Bánh một chầu những cái gì bữa trước bán không hết đó.
bán hết thì
làm cái mới.
Dạ.
Bán hết thì mình lấy ra mình ăn lại. Nói chứ làm gì chẳng nghe nó làm gì đãi thì đi đúng không?
Dạ.
Rồi. Đây là tổng kết.
Hôm nay khen ăn nhiều, ngon.
Dạ. Và khen nhiều lắm, khen thì hỏng nhất.
Nhiều thì lại
ngon. Bữa nay thì tổng kinh
Pháp
Hoa hả? Mấy phẩm?
Hai phẩm.
Phẩm gì? Vô âm mới quan thế âm. Không? Vô âm mới quan thế âm. Hay bữa trước có nói về một phẩm diệu cảm nghiệm. Xin lỗi, diệu phương chắc phải không? Diệu phương. Trong sáu cái phẩm cuối đó, tức là cái phần thực hành đó, nói rõ như là phần thực hành đó. Sáu phẩm cuối thì trong đó là phẩm Dược Vương Bồ Tát. À gì nữa? Diệu Âm, Quan Thế Âm. À ba. Phẩm Đà La Ni. À bốn. Phẩm Diệu Trang Nghiêm là năm. Và phẩm Phổ Hiền Bồ Tát là sáu, tức là sáu phẩm. À sau phẩm đó thì hôm nay là tụng hai phẩm nữa, là tụng phẩm Diệu Âm và phẩm Quan Thế Âm. Phẩm Quan Thế Âm thì tức là kinh Phổ Môn, thường tụng kinh Phổ Môn mà nghe giảng kinh Phổ Môn cũng nhiều rồi. Phẩm Diệu Âm thì là lâu lâu mới tụng tới đây, nhưng mà thấy cái phẩm Diệu Âm hay phẩm Quan Âm có phần nào hơi giống một chút, chưa có giống hết nhưng mà có phần giống, gần như là cái phần phần nửa phần đó thì có giống. Thì giữa Diệu Âm và Thế Âm thì nên nhớ là ba cái sáu phẩm sau cùng đó là có một Diệu Vương Bồ Tát bốn sự, Diệu Âm Bồ Tát bốn sự, rồi còn sẽ tiếp theo là Diệu Trang Nghiêm Bồ Tát bốn sự là ba vị, và Quan Thế Âm là Phổ Hiền. Trong đó có xem như một phẩm nói về Đà La Ni thôi. Đó, để nên nhớ mấy chỗ này thì mấy phẩm này thì dễ nhớ lắm. Cái chuyện mà cái phẩm Diệu Vương Bồ Tát bốn sự bữa trước học rồi, nghe rồi. À, trong đó nói nhiều nhất về cái chuyện mà đốt thân cúng dường, hoặc là đốt một phần thân thể, hoặc là đốt toàn thân. Đốt một phần thân thể hay đốt toàn thân thì ngày nay ha, cái ảnh hưởng ngày nay là cũng có những người tự thiêu cúng dường, tức là đốt toàn thân, có những người đốt một phần thân thể, đốt ngón tay hay là đốt một liều hương hay là ba liều hương gì đó, thì tất cả những cái đó cũng là hình thức theo tinh thần của phẩm Dược Vương. Bây giờ đây qua cái phẩm Diệu Âm có khác một chút, giống phẩm Quan Thế Âm mà cũng giống phẩm Dược Vương, cũng có phần khác. Thì trong này tổng nãy có ai biết lại để như thế nào? À, cũng có cái chuyện cái tích rồi vậy đó. Nói rằng lúc bây giờ Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Thích Ca ở trong thế giới Ta Bà, trong thế giới của mình đây. Thì Ngài mới phóng hào quang đi tất cả các thế giới ở các cái phương khác. Các cái phương khác. mà phần nhiều những cái hào quang mà được Đức Phật Thích Ca trong những cái lúc mà nhập định để mà phóng đi đó, thì hoặc là từ cái gọi là nơi cái chân mày trắng bạch hào đó ha, bạch hào thì chân mày trắng đó, tức là trên con mắt à, hoặc là trên đỉnh đầu, trên đỉnh đầu tức là chỗ mà cái nhục kế là trên đỉnh đó, cái cục thịt mà nó lồi lồi lên đó à, chứ không phải nó lồi thẳng như là theo cái tượng mình đi thấy rõ. Nhưng mà trong hình Phật đó, trong tượng Phật thì cái phần ở trên đỉnh đầu gọi là nhục kế. Thì thường thường những cái Đức Phật mà thuyết pháp mà phóng hào quang thì mình đọc mình thấy nhiều lắm, nhưng mà mỗi lần như vậy mỗi khác nhau, mỗi ý nghĩa khác nhau. Ở khi thì dùng cái trên cái lông mày trắng là bạch hào, tức là khoảng giữa trán nè, có một chặng mày trắng rồi phóng đi. Nhưng mà theo như trong kinh Pháp Hoa mà chỗ này đó, thì ngài phóng hào quang từ cái nhục kế, nhục kế. Cũng như trong kinh Lăng Nghiêm mà nói, khi nói thần chú Lăng Nghiêm cũng phóng từ ở đâu? Từ nhục kế ha. À, từ nhục kế tức là năm cái đệ thần chú Lăng Nghiêm bữa khuya mình tụng con phu đó, thì lúc đó để nói chú thần chú cho ngài Văn Thù đi cứu ngài A Nan á, thì ngài mới phóng từ ở trong nhục kế phóng ra, gọi là gì đó, vô kiến đảnh tướng, vô kiến đảnh tướng phóng quang Như Lai thiên thiếu thần chú đó. Nhị thời Thế Tôn tụng nhục kế trung á, nhị thời Thế Tôn tụng nhục kế trung á, tức là từ ở trong cái nhục kế, từ nhục kế trung giống như là giống báo bảo quang, quang trung giống xuất thiên diệp bảo liên, nó từ đó nó phóng ra các cái đạo hào quang. Trong hào quang có những cái vị gọi là hóa Phật, mỗi vị hóa Phật đó nó ngồi trên một cái tòa sen, rồi tất cả đồng nói ra một câu thần chú, đúng là tức là thần chú Lăng Nghiêm đó. Ngài Văn Thù mới nương theo cái thần lực của những câu thần chú đó mà để cứu ngã nè đó. Thế nên những cái kinh mà nói về những cái phần mà có vẻ mầu nhiễm về bí mật á, về chân ngôn á, thì có những cái chuyện mà phóng hào quang. Thì cái kinh này, kinh Hào Quang, kinh Pháp Hoa tới đoạn này cũng vậy nữa, tức là nói rằng là Đức Thích Ca lúc bây giờ ngài ở tại núi Kỳ Xà Phật. Kỳ Xà Phật là núi nào?
Tu Di.
Tu Di. Tu Di ở đâu?
Trong kinh.
Cái này là thật cái chứ không phải trong kinh. Trong kinh nhưng mà là cái núi thật á. Cái núi Tu Di thì không có thật. Không có thật là sao? Là bởi vì có trong kinh thôi, còn bây giờ đi qua Ấn Độ mà hỏi cái núi nào tên núi Tu Di thì nó không có.
Himalaya.
Himalaya thì có, trong Himalaya nó nhiều lắm. Cái núi Tu Di thì trong kinh mình nói, mà trong thật á thì không biết nó nằm ở đâu. Qua bên Ấn Độ mà nhất là bên Tây Tạng thì coi cái núi nào nó cao nhất mà hiểm trở nhất là họ đặt tên cái núi Tu Di thôi. Thế còn thiệt sự ra thì không có, mà chỉ có Tây Tạng mới đặt tên riêng của họ thôi, chứ còn tên chung mà tất cả kinh sách nói thì không có. Bởi vì đó, cái núi Tu Di trong kinh điển nói đó nó là một cái núi mà không thể thấy được, không thể thấy được, không thể dùng con mắt thường mà thấy được. Thành ra mình lấy cái hòn núi mà nó có đá có gạch mình đặt tên thì cái đó nó không đúng lắm, nó không đúng lắm. Thì cái núi, còn cái núi mà gọi là núi kêu núi Kỳ Xà Phật trong kinh thường thường tụng á hả, nhất là trong kinh Pháp Hoa nói rằng lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca ở tại núi Kỳ Xà Phật, đó là núi nào? Mình đi hoài mà tốn tiền lên nó hoài mà uống nước mía rồi đủ thứ mà không có được à, đó là núi nào? Đó là núi Linh Thứ đó à, núi Linh Thứ có lên chưa? Ở đây có nè, ai cũng lên hết rồi nha. Nhưng mà nói Kỳ Xà Phật cái nghe lạ quá.
Linh Thượng mà tên tiền Ấn Độ là tên gì?
Kỳ Xà Phật. Đó là nói Ấn Độ đó. Cái Kỳ Xà Phật là nói cái âm của tiếng Ấn Độ, dịch âm của tiếng Ấn Độ. Còn nói theo tiếng Tàu là Linh Thượng. Còn nói theo tiếng Tây là gì? Đàn bà Maria. Nói tiếng Tây là mong được vô tua. Hả? Mong được vô tua. À, mong được vô tua là gì? Nói của con vô tua hả? Con vô tua là con chim kinh kênh đó, mình gọi là con kinh kênh đó, nó có cái mỏ nó bóp nhìn nè. Đó. À, vậy thì nghe đọc thì lạ lùng nhưng mà mình nói ra đâu có lạ đâu. Tại vì cái hòn núi đó nó cao nhưng mà nó có cái mỏ nó ra nó xuống như này. Đó, thì mới dựa vô cái hình nó mà người ta đặt cái tên nó là núi và Pic Đu Tua đó. À, tức là cái núi mà như cái đỉnh núi nó như cái mỏ con kinh kênh vậy đó. Đó thì bây giờ mình qua cái chỗ núi Linh Thước thì mình thấy trên tất cả cái dãy núi mà có cái mỏ núi mà cao đó, thì Đức Phật khi mà ngài tu định mà thuyết kinh đó, nhất là trong thời gian mà nói kinh Pháp Hoa đó, thì nói là ngài ở tại cái đỉnh đó. Cho nên bây giờ mình tới cái đỉnh đó, mình tới nó mình đánh lễ là vậy đó. Thì gọi là Linh Thú, thú là con kinh kênh. Đó, thú là con chim kinh kênh. Đó, tiếng chữ Nho đó. Linh Thú tức là nói theo cái linh thiêng đó. Rồi nó Linh Thú hay là Linh Sơn. Đó, thay vì nói chữ thú thì ta nói là Linh Sơn. Linh Sơn tức là cái núi Linh. Cái núi Linh tức là núi Linh Thú á. Đó. Đó. Nên nhiều chữ nghĩa chứ mình nên hiểu chữ thật là như vậy. Rồi còn Ấn Độ thì ông gọi là Kỳ Xà Phật. Đa Quýt Ta gì đó, Đa Quýt gì đó. Tiếng Độ tức là cái cũng cái nghĩa như thế. Còn cái nghĩa mà gần nữa đó thì bên Ấn Độ nó cũng có mà, cái kinh kinh nhiều lắm phải không? Ai qua Ấn Độ đã thấy rồi.
Thấy kinh kinh lắm quả.
Không. Không. Con quả khác. Con quả thì con quả đen nó nhỏ nhỏ thôi. Còn kinh kinh nó to lắm, nó bay. Nó gần như con ó vậy. À, nó gần như con ó vậy. Ừ, nó gần như con ó vậy. Mà cái con đó mới là hung dữ. À, cái con đó thì là người ta mới là thường thường người ta gọi là con một chữ khác nữa, một cái giống khác nữa thì nó như con diều hâu á, tức là nó dữ lắm. À, mà cái mỏ nó thì là quắp này. À, gần như vậy, gần giống vậy đó, cho nên phái gọi là diều hâu là vậy đó. À, là con ó hay là con gì đó, con mấy cái con mà nó hung nó giành nhau á, mà cái tướng tá cũng giống nhau. Đó. Thì cái con kinh kênh phần nhiều bên Ấn Độ là nó đi ăn xác chết, nó ăn xác chết. Đó. Kể cả con người nữa. Đó. Những người mà đi điếu tán á, điếu tán tức là chôn bằng cách là thí thân cho chim ăn á. Thì cái lối mà điếu tán là từ cái phía Ấn Độ mình đi về phía Tây Tạng đó. Bởi vì họ không có đất họ chôn, đá không à. Thành nên người chết á, họ liệm ra ngoài núi á, mới đá rồi cho chim ăn. À, thành cái đó gọi là điểu tán. Thay vì mình quả tán là mình đốt ha, thổ tán là mình chôn, thủy tán là mình liệm xuống nước. Thì cái bên Tây Tạng thì họ bằng cái điểu tán. À, còn nghe đâu bên Phi Châu là nó trèo lên cây nữa thì không biết cái đó tán kiểu gì không biết. Nó thì mình chịu thua, chưa thấy. Nhưng mà nổi cái điêu tán mà diễn tả là mình đã thấy sợ rồi. Cái quả tán là thấy không dám ngó hả? Ấn Độ đó, người nào đi thì xuống sông Hằng thấy đó. Đó. Còn cái mà điêu tán đó thì thấy trong sách vở Tây Tạng nói thôi. Tức là có một số những người chuyên môn, tức là như đồ tể vậy đó, méo hàng thịt vậy đó. Thì khi mà chết rồi là mấy cái ông đó là như bông phi nếp vậy mà. À, thay vì ông nhập liệm quan tài thì bây giờ ông đem cái xác ra ông chặt từng khúc ra. À, ông chặt từng khúc ra, ông liệm ra ngoài á. Thì khi liệm ra như vậy á là kinh kênh nó tới đó. Đó. Còn không thì để mà nó ăn thì còn lấy lô thôi đó. Đó, thì cái đó là một cái loại là điều tán. Thì cái trên cái hồn núi mà Vô Tua đó là ngày xưa đó là cái chỗ đó là kinh kênh nó tới đó, nó tụ tập đó. Nhưng mà từ khi mà đó Đức Phật hay Chư Tăng thì nó bớt đi, nó không thấy nữa. Đó. Thì gọi trong kinh sách thì nó là Kỳ Xà Phật hoặc là Linh Thước. Đó. Còn ông Tây ông dịch ra thì ông mới dịch đúng nghĩa là ông đã biết được Vô Tua đó. Và khi anh đọc có biết Vô Tua thì dễ hiểu lắm. Nhưng mà nói linh thú hay kỳ dạ vật thì tưởng đâu cái gì lạ lắm, như cô Thảo nói núi Tu Di vậy, nó không phải Tu Di. Thực ra cái núi đó cũng không có cao lắm đó, lên thấy rồi thì không có cao lắm, nhưng mà có một điểm là nó đứng độc lập, nó rời ra ngoài, thành nó nhìn bốn phía nó là thấy khoáng lắm, thoáng lắm, nhìn thấy rõ lắm, nhưng mà thực sự nó không cao. Đó là núi Linh Thứ đó. Thì Đức Phật khi mà Ngài thuyết pháp Kinh Hoa Nghiêm sau này cũng như Kinh Pháp Hoa thì có Ngài có thuyết tại cái đỉnh núi Linh Thứ đó. Thì hầu hết những kinh sau này mà nói những kinh cao đó thì cũng có một nhiều chỗ để nói Đức Phật ở tại đó. Thì trong này cái phẩm mà Diệu Âm này thì nói Đức Phật ở tại đó, mới từ trong nhục kế mà phóng hào quang đi các thế giới khác, đi các thế giới khác chứ không phải là thế giới này, đi các thế giới khác. Thì đi các thế giới khác đó, thì các cái vị mà Phật, các vị Bồ Tát ở các thế giới khác đó, thì thấy cái ánh sáng đó mà có nhiều nơi thì họ không biết ở đâu, cho nên họ hỏi. Thì các vị Phật ở đó nói rằng đây là hào quang của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà. Cũng như một cách gián tiếp mà các Đức Phật đó nói rằng là ở cõi Ta Bà hiện giờ có Đức Phật Thích Ca vậy đó. Thì lúc bấy giờ ở bên cái thế giới xa trong cái thế giới đó có một vị Phật và cũng có một vị Bồ Tát đó. Cái vị Bồ Tát đó tên là Diệu Âm, và cái vị Phật đó tên là gì? Tên gì khó nhớ quá. Nghĩ nhiều Phật tên dài cũng khó nhớ. Tên gì đó? Tú Vương Trí, Tú Vương Trí Như Lai đó. Tú Vương Trí Như Lai đó. Đó cái ông một trường Phật đó. Phật đó tên là tự tại Tú Vương Trí Như Lai. Trai nghiêm tự tại Tú Vương Trí Như Lai. Cái Tú Vương là dễ nhớ đó. Bởi Tú Vương là vua của các loài sao, các đó là tinh tú đó, Tú Vương. Thì cái vị Phật này cũng có một cái ánh sáng rộng lớn lắm, cho nên mới đặt cái tên như vậy. Thì trong cái vị Phật này á, có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Thì Diệu Âm mới hỏi cái vị Phật Tú Vương đó, ở đâu mà có cái ánh sáng mà chiếu tới mình như vậy. Thì Ngài đó mới trả lời nó rằng ở cõi Ta Bà có một vị Phật hiểu là Thích Ca Mâu Ni, hiện đang thuyết pháp ở đó. Nên Ngài mới dùng hào quang mà chiếu qua cái thế giới của mình nói vậy đó. Thì lúc đó bây giờ Diệu Âm Bồ Tát chắc là cũng giống như mình vậy ha, nghe vậy cái muốn đi qua thăm, muốn qua thăm vậy đó. Vậy thì con muốn xin đi qua bên đó đảnh lễ Đức Phật Thích Ca, và cũng muốn để có cái dịp mà muốn biết các cái vị Bồ Tát ở bên cái thế giới Ta Bà này như thế nào, để mà trao đổi văn hóa với nhau mà, ý vậy đó. Thì Đức Phật Tú Vương Hoa đó, Tú Vương Vương Trí Như Lai đó, Ngài có cho không? Hai Ngài nói, thôi đừng đi, tiền máy bay mắc quá. Đừng đi. Đó. Thì ngược lại là các vị Phật nghe nói như vậy là khuyến khích đi. Nhưng mà có dặn một điều. Dặn cái gì? À, giỏi đó. Nói sao? Nói lại. Nói sao?
Gọi Ta Bà này người thấp nhỏ.
Rồi.
Còn cũng vì vì bên là cao quả cho nên có coi thường.
Dặn cái đó. Cũng giống như là đừng có coi thường. Cũng dặn như mình đi qua Ấn Độ, Phi Châu rồi, đừng có cho mình là ngon lành ha. Người bên đó họ đen đúa, họ dơ giấy nhà cửa, họ chặt trời, nhưng mà thế nào đó. Dặn trước đừng có coi thường, mà nhất là nói trong đó nghe rõ lắm, nó là cõi Ta Bà thì nó cao thấp không đồng đều, tức là nói về địa dư á, có núi, có sông, có gò, có biển, rồi cái nợ nghe có bùn lầy, có cái nợ nghe là cái cảnh trí nó không có đẹp đẽ như cái thế giới của ta, tức là hiện giờ là bên cái thế giới của ta thì nó vàng rồng kim ngân lưu ly pha lê vân vân, gọi là bảy báu không. Bây giờ đi qua xứ đó thì nói ví dụ như nãy nếu ở bên này mà đi qua mấy xứ Phi Châu, qua xứ nghèo, xứ đói vậy đó nghe, thì bao giờ cũng có cái tư tưởng hơi coi thường, Thì Ngài cũng nói với Diệu Âm vậy đó. Anh Diệu Âm mình nói thì trước tiên là đừng có cái tư tưởng đó, đừng có cái ý đó. Bởi vì cái cảnh ta bà nó không có trang nghiêm, mà nó lầy lội, nó lốn trống, nó không có đều, nói về cảnh trí đó. Còn nói về cái con người, nói về cái chúng sanh đó, thì cái cõi đó, cái thân hình của họ nhỏ, thấp. Đó, mình đây mình cho mình là cao ha, thân cao gọi là 6 trượng ha. Ghê lắm, người nào cao được 2 thước, thước 8 là thấy khá lắm ha. Còn thước 1 thì coi như là thiếu thước rồi. Đó, thì cái anh thước rưỡi là coi thường anh thước 1, anh thước 8 coi thường anh thước rưỡi. Đó, vậy đó ha. Còn cái người mà cao nhất là 2 thước thì thôi nói tốn giải không làm vậy đó. Đó, thì nhiều nhất cái đó. Nhưng mà cái thân của bên kia ta nói thế là bao nhiêu do tuần. Đó, đọc trong kinh thấy không? Bao nhiêu do tuần. Thì cái vị bên đó mà tới gặp mình bên này chắc là họ cú chương giống như mình, nó mới kiếm rồi vậy đó ha. Nó mới rùi mới kiếm rồi vậy đó. À, có cái ý thế nào cũng có cái sự khi dễ. À, mình đang coi như là Ngài Đức Phật ở đó nó dặn vậy nè, đừng có coi thường. Đã nó dặn Diệu Âm Bồ Tát như vậy. Để trước khi đi. Nhưng mà cuối cùng thì Ngài Diệu Âm có đi không?
Đi.
Có. Đi gặp Mạng Cách Trạng. Đi Mạng Cách Trạng. Thì trên cái đoạn sau đó có nói rằng lúc bây giờ Đức Phật à, thì dĩ nhiên là dùng thần lực mà đi, chứ đâu có mà dùng phi cơ mà đi hay là dùng mua giấy máy bay gọi là sạch te mà đi rồi như mình đâu. À, dùng thần lực mà đi. Thì dùng thần lực mà đi thì trong kinh đoạn sau nói rằng lúc bây giờ Ngài Văn Thù. À, Ngài Văn Thù là một vị coi như là luôn luôn có bên cạnh Đức Phật Thích Ca trong các cái thời nói pháp cao về kinh Quan Nghiêm, kinh Pháp Hoa hay là tất cả những kinh đại thừa, thì là không phải là Ngài A Nan mà là Ngài Văn Thù. Nên nhớ về những kinh mà nói kinh lớn thì hầu hết là Ngài Văn Thù chứ không phải Ngài A Nan. Mặc dù trong thực tế thì Ngài A Nan là thị giả, nhưng mà những kinh đó thì gần như là Ngài A Nan không có tham dự. Không có nói nhiều luôn đó. Đôi khi Ngài A Nan chỉ đặt cái câu hỏi cho Ngài Văn Thù thôi, chứ không phải Ngài A Nan. Ngài Văn Thù lúc bây giờ nhìn thấy cái hiện tượng xung quanh núi Kỳ Xà Vật, tức là xung quanh núi Tu Di, xung quanh núi Liên Thương, cách xa bao nhiêu đó, thì thấy xuất hiện cái gì? Xuất hiện 84.000 cái hoa sen ở trên hư không á, tức là những cái bông sen nó hiện đến trên trời ha, trên hư không ha, 84.000 cái hoa sen báo, tức là bằng những cái chất gọi là kim ngân lưu ly pha lê đó, cái kiểu đó mà rớt xuống cho mình cái một gọi là một cánh sen thôi là mình cũng đủ cất chùa rồi ha, chứ đừng nói cái bông sen, cánh là cũng đủ rồi đấy ha. Thì nó là 84.000, tức là 84.000, 84.000 tức là nói theo kiểu xưa mà nói theo kiểu bây giờ mình là 84.000 ha, 84.000. Thì Ngài Văn Thù mới thấy cái hiện tượng như vậy lạ, thì dĩ nhiên là Ngài biết là đây là cái chuyện không có bình thường, thì Ngài mới đem cái chuyện đó mới bạch với Đức Phật. Đấy, có cái hiện tượng như vậy là vì cái lý do làm sao, cái duyên nhân duyên như thế nào mà có được cái hiện tượng mà nó hy hữu như vậy, thù thắng như vậy. Thì Đức Phật Thích Ca mới nói rằng đó là cái thần lực của Diệu Âm Bồ Tát. À, Diệu Âm Bồ Tát từ cái thế giới của Ngài Tú Vương Trí Như Lai tới. Ngài cũng kể lại như vậy đó. Thì Ngài Văn Thù mới nói là như vậy là lấy làm tìm tòi muốn hỏi. Vậy là cái Ngài Bồ Tát kia đó, tức là Diệu Âm đó, Ngài tu cái pháp môn gì, Ngài phát cái đại nguyện gì, đó, tức là Ngài có cái công hạnh gì mà Ngài được cái kết quả như thế đó. Đó, có nghĩa là gì? Như bây giờ mình ở bên này mà mình cũng tu hạnh Bồ Tát mà mình chưa làm được cái hạnh như vậy, chưa có một cái thần lực như vậy, mà bên kia có cái vị đó đến đây mà có những thần lực như vậy thì chắc là họ phải có một cái pháp môn tu làm sao đó. Đó nó được vậy thì xin Đức Phật Thích Ca Ngài mới chỉ ra. Thứ hai nữa đó là cái Ngài Diệu Âm nói mặt mũi làm sao, dung nhan làm sao, thì xin nói là mà có cái thần lực như vậy xin để xuất hiện để cho chúng con biết mà đảnh lễ. Đó, ý muốn nói vậy, mà thấy thần lực mà cũng không biết người, thấy người này đi xe đẹp quá mà không biết người này là sao, có thứ đó cũng muốn thấy vậy đó. Thì đó là cái tâm niệm thông thường. Mà cái tâm niệm thông thường này trình lên Đức Phật Thích Ca thì Ngài có cho được mãn nguyện không?
Không.
Dạ. Tức là Ngài cũng cái việc đó thì Ngài không phải là Ngài Đức Phật Thích Ca, mà Đức Phật Đa Bảo. Đức Phật Đa Bảo mới nói với lại Diệu Âm Bồ Tát đó rằng hiện bây giờ có các vị Bồ Tát ở bên này đó, bên cõi Ta Bà này đó, trong đó Văn Thù Sư Lợi, họ thấy cái thần lực như vậy, họ cũng muốn biết Diệu Âm Bồ Tát là như thế nào và cái hạnh nguyện tu hành như thế nào. Đó thì Diệu Âm Bồ Tát xuất hiện. Xuất hiện thì trước tiên là đảnh lễ Đức Phật Thích Ca và đảnh lễ Đức Phật Đa Bảo. Đa Bảo là Phật tên nào? Mình trong thế giới này có Phật Thích Ca thôi, tại sao có Phật Đa Bảo? Trong cái phẩm trước đây có nói Phật Đa Bảo rồi phải không? Tụng địa giống chút. Tức là cái chỗ mà hiện Bảo Tháp, hiện Bảo Tháp đó. Thì Đức Phật Đa Bảo là gì? Đó là một vị Phật quá khứ, lâu xa, cổ Phật. Thì vị Phật đó có cái nguyện rằng nơi nào mà thuyết kinh Pháp Hoa thì Ngài sẽ hiện ra. Thì trong cái phẩm trước, cái phẩm mà hiện Bảo Tháp có nói rồi đó, là hiện ra để mà hiện ra để chi? Để muốn Ngài hiện ra như vậy, để muốn nói vừa chứng minh cho các Đức Phật khác cũng như cho chúng sanh thấy rằng là những điều mà Đức Phật đang thuyết pháp ở đây, tức là Phật Thích Ca đang thuyết pháp ở đây, là cũng là những điều mà các Đức Phật trong quá khứ đã thuyết pháp. Có nghĩa là cái vị cổ Phật xuất hiện là ý nói rằng những giáo pháp của các Đức Phật hiện tại nói thì cũng giống như quá khứ nói, là cùng một cái mục đích, là chứ không có gì khác. Không có phân biệt là ông Phật hồi xưa mới là hay hơn, Phật bữa nay dở hơn, Phật này khác cái nọ nha. Nhưng ý muốn nói rằng là dầu các Đức Phật có nói gì khác chăng nữa, nhưng mà cái gì đó, cái mục đích hay là cái hương vị nó cũng như nhau thôi. Thành ra Đức Phật Đa Bảo là thể hiện ra, hiện trong cái tháp đó, để mà coi như là một sự ấn chứng, một sự chứng minh cho thế gian này, cho chúng sanh này không có nghi ngờ nữa. Thì đó, trong cái tôi đây là nói cái việc mà Bảo Tháp của Đức Phật Đa Bảo. Rồi cái Bảo Tháp nó cứ lơ lửng ở trên không, nó trên không, tức là Phật Đa Bảo ở trong đó. Thì Phật Đa Bảo nói với Diệu Âm Bồ Tát hiện ra, và Diệu Âm Bồ Tát hiện ra thì làm cái thủ tục giống như tất cả các cái cuộc diễn kiến khác, tức là cũng đánh lễ chư Phật, rồi cũng thưa gỡ, rồi không biết Ngài bên kia có dặn không. Cái cô này cũng đại diện nói rằng con xin đại diện cho Đức Phật gì đó, Tú Vương Trí Như Lai đó, qua đây đánh lễ Phật Thích Ca, đánh lễ Phật Đa Bảo, hỏi thăm các Ngài có bị grip A không, bị có khỏe không. Tức là thường thường mở ra cái câu đầu cũng bao giờ cũng hỏi các Ngài có được bình thường không, các Ngài có độ chúng sanh dễ dàng không. Đó, tức là nói những cái chuyện theo như cái lối mình thăm thông thường vậy mà. Đó, thì Ngài cũng vấn an, vấn an chư Phật. Sau cái phần vấn an rồi đó thì dĩ nhiên cái phần chính đó, cái phần chính đó, là nói rằng bên này, các vị bên này muốn biết cái hạnh tu của các vị bên kia là như thế nào mới có được cái kết quả màu nhiệm như vậy, để mà mình làm theo chứ có gì hết, phải làm theo đó. Thì đây cũng là một cách gián tiếp, thay vì Đức Phật nói thẳng ra thì Đức Phật muốn mượn cái Diệu Âm Bồ Tát để mà nói đó. Thì trong những cái điều mà Diệu Âm Bồ Tát kể đó thì trong đó nghĩa là tu phương pháp này, phương pháp kia, phương pháp nọ đủ hết. Trong đó có những phương pháp, dĩ nhiên không có nói phương pháp tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, không có nói. Nhưng mà nói hỏi tu theo cái tam muội nào, tu theo cái tam muội nào. Mà tam muội là cái gì? Tu theo cái tam muội nào, tam muội là cái gì? Quên mất rồi. Thường nói cho tôi, theo mình giờ cứ hỏi tu theo cái thiền ông tám hay là thiền ông chín, tu theo gì đó, vô thượng sư, hay là tu theo cái gì đó, Còn cái trong kinh này thì nó tu theo cái tam muội đạo. Vậy tam muội là cái gì? Tam muội là thiền, là tu thiền đó. Tu thiền đó. Tam muội là tu thiền. Tam muội là định. Tam muội. Vừa trước tôi cũng nói giải chữ này rồi, giờ nói lại nha. Tam muội là samadhi. Samadhi là tam muội, có theo cái Ấn Độ. Samadhi, nó viết là samma. Samadhi, samadhi là tam muội. Nó không có cái dính dáng gì tới chữ là con số 3 hết á. Bởi vì cái âm của nó là samma, samadhi thì nó không có dính gì tới chữ 3 hết á. Nhưng mà ông Tàu ông dịch ra, ông dịch âm là ông đặt là tam muội. Không biết chữ tam là số 3. Cho nên mình nhầm, mình tưởng là 3. Bởi vì ông lấy cái âm thôi. Muội, ông biết cái chữ muội đó là có người nhầm nó là ba chị em. Tu theo ba chị em. Đó là do cái chuyện gọi là máy móc gọi là dịch nghĩa nó là ba chị em. Thật ra cái chữ muội đó là bởi vì cái chữ muội trong âm tàu đọc là chữ mai, samai, samai, thì tức là do dịch cái chữ samadhi mà biết là cái chữ tam muội đọc trong âm tàu là samai, thì samadhi, samadhi là gì? Samadhi là chánh định, tức là định, chánh định, tu thiền định gọi là tu tam muội. Mình vì mình bị cái chữ định đó cho nên do nó mà mình có nhiều cái tâm mũi. Ví dụ như nó niệm Phật tâm mũi. Hả? Vậy thì Phật tâm mũi là cái gì? Là niệm Phật tới chỗ nhất tâm bất loạn, đến chỗ niệm đi đâu cũng niệm, ngồi đâu cũng niệm, mà không niệm cũng niệm, nín thinh cũng niệm, mà niệm ra tiếng cũng niệm. Cho nên nói một cách gần gần nôm na là niệm Phật nó nhập tâm rồi. Nhập tâm rồi, thấy đâu cũng Phật, thấy đâu cũng niệm Phật, thì cái đó gọi là niệm Phật tâm muội. Niệm Phật mà định, niệm Phật mà định, tức là không có cái gì xung quanh nó làm cho mình bị dao động, mình bị lôi kéo, mình bị quên lãng. Xung quanh nó làm gì? Nó làm tiếng ồn, tiếng động, cái chi chi ăn ngon, cái gì gì đó anh cũng không làm mất cái tiếng niệm Phật của mình. Thì cái đó là tới cái chỗ gọi là niệm Phật tam muội, niệm Phật tam muội. Từ đó nó mới sinh ra những cái tam muội khác. Như nói là tu về pháp hoa tam muội, tu về kim cang tam muội, tu về lăng nghiêm tam muội. Vậy thì những cái tam muội đó là cái gì? Là tu theo cái pháp môn mà nhất tâm theo cái pháp môn đó. Ví dụ tu theo kinh pháp hoa, lúc nào cũng thế. Thì cái tinh thần đó gọi là tam muội kim pháp hoa, hay là kim cang, hay là đại bi tam muội. Tất cả cái gì mà mình có cái sự gọi là nhất tâm, quyết tâm trong đó thì gọi đó là tam muội, không có sao đáng gọi tam muội. Thì hỏi cho tu bằng cái tam muội gì và được cái kết quả như vậy. Thì trong tất cả những cái tam muội mà nói ra đó, thì có một cái cầu nên nhớ. Nó là gì? Tu tâm muội gì? Hiện gì? Hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Cái tam muội đó. Hiện nhất thiết sắc thân tam muội là cái gì? Cái tam muội gì kỳ cục vậy? Hỏi tu bằng pháp môn tam muội gì mà được cái kết quả như thế này? Thì ngài Diệu Âm Bồ Tát mới nói rằng tôi tu từ xưa đến giờ ở các thế giới bên chỗ chúng tôi là tu cái pháp môn này nè, tam muội này nè, đó là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Để tùy sở thích. Hiện theo cái chữ nghĩa mà giá đó, hiện nhất thiết sắc thân tức là chỗ nào cần cái thân gì thì mình hiện cái thân đó một cách bình thường, một cách giản dị, một cách không có vướng mắc, không có so đo tính toán gì cả. Ví dụ cần người quét nhà, hiện liền cầm chổi quét nhà liền à, không có nói là chuyện này chuyện của Thảo là cô nọ cô kia gì hết á, là thấy cái nhà dơ là cần quét là quét, chứ không phải là tôi là bà này chức kia cho nên chuyện quét nhà không phải chuyện của tôi đó, chuyện này là cần bây giờ phải quét cái nhà thì quét nhà là hiện cái sắc thân người quét nhà phải không, giờ cần rửa chén đó thì hiện ra người rửa chén con mặt đắp đi hê vô bấm tay rồi vô xuống xả nước chờ rửa chén, không nói gì hết, không có nói tại sao ai bỏ đây tôi phải làm, giờ nó lo nó chơi không mình tôi mất làm khổ quá vậy mà thầy còn nói lên nói xuống đó. Thì cái đó là một cái tầm mình thể hiện bằng một cách gọi là quan hỷ, bằng một cách gọi là tự nhiên đó, không có tính toán, không có so đo, không có gì hết, mà đó là vì tất cả cái lợi ích chung, vì tất cả chúng sanh, vì tất cả Phật sự mà các vị Bồ Tát phải làm. À, thì cái hỏi chứ Diệu Âm Bồ Tát tại sao có những cái thần lực mà 84.000 cái hóa sen mà thể hiện được không, do đâu mà có, do tôi tu cái tâm hội hiện nhất thiết sắc thần tâm đấy, cái câu đó là nên nhớ mà cũng nên học đi, học cái tâm hội đó đi à, hay đó, chút nữa mình xuống mình làm liền tâm hội đó đó à, thế sao à, tâm hội đó là cần đâu làm đó, cần cái gì mình thể hiện cái đó, từ việc khó tới việc dễ, từ cái việc mà nhiều người làm được cho đến những việc nhiều người không làm được đó. Thì cái đó mới là cái cần, mà đó mới là cái hạnh tu của Bồ Tát đó. Thì tôi nói cái phẩm, những phẩm sau này là những phẩm nói cái thực hành, mà thực hành gần nhất là thực hành đó, hiện nhất thiết sắc thân tâm hội. Thì trong cái đoạn này y hệt như là cái đoạn sau của kinh Phổ Môn, phải không? Kinh Phổ Môn là nói rõ hơn, kinh Phổ Môn nói 32 thân tam thập nhị ứng à, 32 thân tam thập nhị ứng là 32 cái hiện ra đó, ưng dĩ Phật thân, ưng dĩ thanh văn, ưng dĩ cho đến ưng dĩ đồng nam đồng nữ, ưng dĩ gọi là thiên long dạ xoa rồi luôn đó, nó là 32 à, cái thân nào mà chúng sanh cần thì Quan Âm Bồ Tát sẽ hiện cái thân đó để mà thuyết pháp. Thuyết pháp không phải là hiện thân đó rồi cầm micro lên thuyết pháp đâu, hiện cái thân đó để làm những việc gì là cho chúng sanh, và đó là hình thức thuyết pháp. Thì cái phẩm sau đó là nói rõ hơn, còn cái phẩm này á, là đi trước, phẩm Diệu Âm đi trước nói một cách gọi là khai mở rồi đó à, nói rằng là cái hiện nhất thiết sắc thân tâm hội. Và một, ở một phẩm khác có một cái nói một cái tâm hội khác nữa, gọi là gì, là giải nhất thiết ngôn ngữ thế gian tâm hội à, giải nhất thiết ngôn ngữ thế gian tâm hội đó là nói các vị Bồ Tát mà có cái tâm hội, tu cái tâm hội mà giải nhất thiết thế gian ngữ ngôn tâm hội. Giải nhất thiết thế gian ngữ ngôn tâm hội là gì, nói cho nó dài dòng cho thiệt ra đó, đó là hiểu những tiếng nói của chúng sanh, nó nói cái tiếng gì cũng hiểu được hết, tiếng miền thượng, tiếng miền hạ, tiếng chứ nào phi trong mấy trong chi cũng Ấn Độ gì cũng được hết á. Nhất thiết ngữ ngôn tức là tất thiết cái ngôn ngữ nào của chúng sanh nói ra đều có thể hiểu được, các vị Bồ Tát có cái tu cái tam muội mà có thể hiểu được. Nói vậy ông này ông giỏi lắm, ông học bao nhiêu trường ngôn ngữ hết, bây giờ ông có học bao nhiêu trường ngôn ngữ cũng thể hiểu hết được đó. Giờ ông có giỏi lắm cũng cái ông mà gọi là bác học đa ngôn ngữ thì ông cho giỏi lắm, ông học 10 tiếng 10 thứ tiếng hay là 15 thứ tiếng cho đến 20 thứ tiếng là cái đầu ông cũng hết sức rồi đó. Đó, còn trên thế giới đâu phải chỉ có 20-30 thứ tiếng đâu, đó, hàng trăm thứ đó, đó là mình đó là chưa kể những cái gọi là à, cái gì đó, cái một thổ âm thổ ngữ tiếng địa phương này thì được phiên khác nữa à, ví dụ như một nước Việt Nam mình một tiếng thứ tiếng nghệ chính là nói về cái chuyện mà tiếng của từng bộ tập thì nó còn 20-30 thứ tiếng mà mình làm sao mà có thể hiểu được. Vậy thì hiểu như thế là muốn nói cái gì à, đó là cái tận làm sao mà hiểu. Cho nên cái đó thì phải nói rằng cái vị Bồ Tát mà giải có cái tâm mũi mà giải nhất thiết thế gian ngữ ngôn tâm mũi đó có nghĩa là gì, cái người đó không cần nói mà họ đã biết rồi à, thì cái tôi dễ chứ không khó. Ví dụ cái người đau khổ mà khỏi cần phải nói, nó thấy cái mặt nó đôi khi không cần biết cái mặt của nó, nhưng bây giờ nó lục bão thì nó biết nó khổ cái kiểu gì rồi, có phải không? Cho đỡ gì nó kêu cho tôi gạo, cho tôi mì gói, cho tôi ngỏ kia, mới kêu bằng nó khổ đó. Đó, nên cái chuyện đó đến cái mức đó là cái bạn dùng cái tâm mà có thể gọi là có thể biết được cái tâm của chúng sanh, thì khỏi cần phải đi học trường ngôn ngữ gì hết mà biết. Đôi khi học ngôn ngữ mình ta nói mình còn không hiểu, ta khổ mình còn không hiểu, ta chào mình tôi tưởng là ta giận rồi ha. Đó, nhưng mà trong khi đó thì là dùng cái tâm thì có thể hiểu rõ hơn. Cho nên trở lại cái chuyện mà hiện nhất thiết sắc thân á, nên hiểu cái chữ đó cho nó rõ ràng mà nó cụ thể, tức là trong cái đời sống của mình mà hành đạo đây nè, gần gũi đây nè, đó là mình còn cứng lắm. Đó, thân này mà mình hiện qua cái sắc thân khác là mình đã thấy nó đầy đọa cái gì đó, nó bị mà mất cái giá trị, gọi là mất tư cách, gọi là mất cái gì đủ hết, không, nhiều khi không làm được. Nhưng mà phải tới cái lúc đó thì coi như họ có thể sử dụng được hết. Cho nên vì cái sử dụng cái thể hiện nhất thiết sắc thân tâm muội đó mà mới có được cái công đức, mà cái công đức đó là cái hiện ra những cái thần lực mà trong kinh diễn tả Diệu Âm thì đó, cái phẩm Diệu Âm phần chính là nói về cái chỗ đó nhiều nhất, là đến cuối cùng á khai mở ra là tu cái kiểu gì, tâm muội gì, thì lúc đó Diệu Âm Bồ Tát có nói như vậy đó. Đây là phần của Diệu Âm Bồ Tát đó. Rồi tới Quan Thế Âm Bồ Tát thì thấy rõ rồi không? Chẳng những cái hiện cái 32 tướng đó mà còn những cái khác nữa. À, ngoài 32 ứng thân đó, tam thập nhị ứng là còn những cái khác nữa, chứ không phải chỉ có 32 ứng thôi. À, rồi sau này qua cái phẩm này rồi mới tới phẩm Diệu Trang Nghiêm, à, mới tới Phổ Hiện thì còn rộng hơn nữa, còn nhiều hơn nữa. À, thì coi như là mở ra một con đường rộng lớn hơn, nhiều phương pháp hơn. Nhưng mà thì dầu gì chăng nữa là cái phần chính là mỗi một người á tu Pháp Hoa, học Pháp Hoa là phải thực hành, à, thì mới thấy cái màu nhiệm và mới đi tới chỗ gọi là Pháp Hoa tam muội, à, mới tới Pháp Hoa tam muội chứ không phải là quá dễ. Rồi tới chừng đó thôi, để ai muốn hỏi tam muội gì nữa.
Cái gì?
Phổ đẳng tâm muội là sao? 45 nó đọc hết câu ấy chứ.
À, biết không? Đệ thứ nữa là đệ tứ thập ngũ đại nguyện là phổ đẳng tâm muội.
Phổ
đẳng tâm muội.
Phổ đẳng tâm muội. Phổ đẳng tâm. À, cái đề cái đầu đề hả? Phổ đẳng tâm muội. Thì muốn nói gì? Thì muốn nói cái sự bình đẳng đó. Cái sự bình đẳng, cái sự đối xử bình đẳng, cái sự gọi là Đức Phật A Di Đà đối với tất cả chúng sanh, à, không có phân biệt là nhiều hay là ít ha. Trong 48 lần nguyện, cái câu cái cuối cùng đó, cái điểm cao nhất là coi như là không có nói chuyện gọi là phải niệm nhiều niệm ít gì hết, chỉ có niệm thôi. Có niệm đó là đều được vãng sanh, à, chứ không phải nói phải niệm mà mấy chục danh hiệu hay là 108 danh hiệu hay là mấy ngày mấy đêm thì không có nói. Không nói, chỗ khác có nói, trong kinh Di Đà có nói, nhưng mà trong bốn lần niệm không có nói. Chỉ nói rằng chúng sanh ở cõi Ta Bà mà nhất tâm niệm Phật, mở miệng niệm Phật và có cái nguyện sanh về cõi Cực Lạc là đều được hết, chứ không có nói gì, những cái điều kiện gì khác. À, để tới cái chỗ mà gọi là dễ dàng đó, à, và kể cả cái chuyện gọi là đấng nghiệp vãng sanh, kể cả đấng nghiệp vãng sanh, bởi vì những cái chỗ khác thì nói nó có vẻ khó hơn. Chẳng hạn như nói rằng là tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây Phương. À, tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật quán Tây Phương. Tam nghiệp tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp gọi là tam nghiệp. Nhưng mà tam nghiệp mà thanh tịnh rồi đó, hằng thanh tịnh là luôn luôn được thanh tịnh rồi đó. À, thì đến ba nghiệp mà thanh tịnh rồi thì dĩ nhiên là cùng với Phật là giống rồi. À, thì đồng Phật quán Tây Phương, cùng với Phật đi về Tây Phương. Khi đọc tới đó là mình hơi sợ rồi. Ví dụ tam nghiệp mình thanh tịnh một lần không nổi. Giỏi lắm là cái gì đó, thân thanh tịnh nhưng mà tâm nó chưa thanh tịnh. À, rồi khẩu nó chưa thanh tịnh. Hoặc khẩu thanh tịnh mà ý nó chưa thanh tịnh. Như vậy chắc về Tây Phương khó quá. À, thì có một chỗ khác thì nói như vậy đó, tức là tam nghiệp hành thanh tịnh đồng Phật quán Tây Phương. Nhưng mà riêng trong 48 lần nguyện cũng như những cái kinh mà nói về Đức Phật Di Đà tiếp dẫn độ sanh đó, thì không có nói, không có nói nhiều, mà còn nói dễ nữa, tức là nói về cái đới nghiệp giảng sanh, bình đẳng giảng sanh. À, bình đẳng giảng sanh đây cũng không có nghĩa rằng tất cả đều về một chỗ, mà đồng về một chỗ nhưng mà lại có chia. Có chia là gì? Thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Rồi trong thượng có chia làm ba, thượng trung hạ, có trung cũng ra làm ba, thượng trung hạ, hạ cũng chia làm ba, thượng trung hạ, thành là chín phẩm hoa sen. À, chín phẩm hoa sen tức là cửu phẩm liên quan. À, thành ra bình đẳng, nhưng mà có bình đẳng được vãng sanh, nhưng mà có cái sắp hạ để mà tiến tu, để mà tiến tu. Thành ra trong 48 đại nguyện. À, bây giờ trở về cái chuyện mà tam muội hiện sắc thân tam muội ha, thì nói về để mà biết bữa sau tụng những kinh nào mà tới những cái phần đó đó thì mà hiểu một cách cho nó cụ thể đi và áp dụng đi đó. Chứ mình cũng bị những cái vướng mắc đó, tụng thì tụng mà tới trường hành đó thấy khó đó, muốn làm việc đó mà thấy mình làm thấy kỳ quá, quá không được. À, thế này thế cũng tìm cách tránh đi. À, nhiều khi mình không dám làm đó. Mà có những cái nhiều khi phải làm, phải vượt qua những cái khó đó mới có thể thực hiện được. À, thì cái đó là cái hiện nhất thiết sát thân hạ thảo mọi người.
Bạch thầy, kính diệu ấm á, là hiện sắc thân tam muội là ngài hiện tất cả để thích hợp tất cả mọi việc, ngài hiện ra có thể làm được mọi việc, có nghĩ đó là công việc. Còn bên Đức Quan Âm á, là ngài hiện ra tất cả mọi hình thức để cứu người, bên là hành việc, còn bên là cứu bản, con nghĩ như vậy.
À, cũng có một phần, tức là bên kia chúng sinh muốn cái gì,
dạ,
thì ngài mới tùy theo. Bây giờ muốn có một cái người mà nó mạnh khỏe, nó hung dữ, nó đuổi cái anh này đi, ví dụ vậy không? Dạ. À, thì ngài mới hiện một cái ông tướng gì đó, một cái ông gì đó mà hình thù cũng hung dữ lắm. Thiên Long Dạ Xoa vậy đó, Càn Thất Bà rồi đó ha, để hiện ra mà đuổi cái người đó để bảo vệ cho mình. À, thì theo cái nhu cầu, theo cái ước nguyện ha, thì là Đức Quán Thế Âm sẽ hiện ra.
Không phải còn
bên làm việc vì lợi ích mà làm việc, vì đôi khi không ai cầu về nó đó, nhưng mà vì chỗ đó mình phải cần thể hiện ra hình thức đó thì mình hiện hình thức đó. Còn hiện người nông dân thì là hiện người nông dân, người thợ ra người thợ, người phụ nữ ra người phụ nữ, hay cái người lính ra người lính, hay cái người gì đó, tùy theo cái lúc đó cần thì phải làm như thế đó. Thì cũng có một phần là đánh giá cái coi như cái tu hạnh Bồ Tát và tu tâm muội, thì cái tâm muội nó biến hóa đủ hết, chứ không, nó không có phải cứng đọng một cái.
Nếu có một người hỏi con như thế này, tại sao trong kinh Hoa Nghiêm là ngài nói Đức Thích Ca bảo là dùng âm thanh mà cầu ta, dùng sắc mà thấy ta, thì đó là kẻ tà đạo, thì tại sao Đức Thích Ca lại hội tùng kinh A Di Đà, hội tùng khuyên tùng kinh A Di Đà, tùng kinh Quan Âm để cầu mỗi khi cầu? Như vậy con trả lời sao?
Trả lời đấy là mình trả lời được, cái giỏi nhá. Năm hai kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang.
Dạ, kinh Kim Cang.
Kinh Kim Cang. À, dạ. Trả lời được cái giỏi.
Dùng sắc mà thấy ta, dùng âm thanh mà cầu ta, đó là kẻ tà đạo. Thì tại sao Đức Thích Ca để hội chúng sanh, để khuyên chúng sanh thì niệm A Di Đà, niệm Đức, niệm kinh Phổ Môn, niệm Đức Quan Âm?
Đó.
Như vậy con sẽ trả lời sao đây?
À, bởi vậy cái đó mới là phải cần phải học.
Con hiện tại đi, con sẽ cảm giải thích đây. Như vậy là phải diệt ngã. Trong kinh là kinh Cang là phải diệt ngã khi mình câu được.
Không hẳn như vậy. trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật nó cho đủ, còn mình thường quen gọi là kinh Kim Cang nó tắt, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì trong đó có một cái bài kệ mà Đức Phật nói cho Tu Bồ Đề, nói rằng là nhược chí sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất nâng kiến Như Lai. Tức là nếu có người nào mà dùng cái màu sắc mà đi tìm ta là tìm Phật á. Còn hoặc là cái người nào dùng âm thanh mà cầu ta, dùng sắc thì dùng âm thanh, tức là dùng chỉ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Nếu dùng sắc, màu sắc, dùng âm thanh, nó có hai thôi, nhưng mà thiệt ra đó là hai đó là đại diện cho trong ba, cho bốn, cho năm, tức là nói luôn cả năm. Năm là cái gì? Sắc thanh hương vị xúc, phải không? Nhưng mà chỉ nêu cái chuyện sắc mới thanh để mà đại diện thôi. Cũng như trong kinh Bát Nhã nói rằng sắc tức thì không, không tức thì sắc, không thì chỉ nói sắc thôi, nhưng mà thực ra thì cả năm. Nhưng mà dùng cái sắc đi đầu để mà nói thì bốn cái sau cũng vậy, cho nên bốn cái sau mới nói là sắc thọ tưởng hình thức vật phục như thủy ấy. Có chỗ đó không? Đó, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hình thức vật phục như thủy. Tức là những cái còn lại đó là thọ, là tưởng, là hình, là thức, cũng cũng y như vậy. Thay vì nói lại nữa thì đã nói một cách gọi là đại diện đó. Thì ở đây nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã. Nếu mà dùng màu sắc mà giờ để mà cầu Phật muốn thấy ta, muốn dùng âm thanh mà thấy ta, rồi cũng có thể nói là dùng mùi hương để thấy ta, hay là dùng cái gì đó quỷ để mà thấy ta, thì nói chung là sắc thanh hương vị xúc có hết. Nhưng mà đây chỉ nói hai thôi. Nhưng mà nếu mà chỉ dùng hai cái đó hay là dùng năm cái đó mà đi cầu ta, cầu để thấy ta, thấy Phật đó, thì mấy người đó là mấy người đàm tà đạo, không bao giờ thấy được Phật. Thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì những người đó là những người đi hành cái đạo sai rồi, tà đạo là cái đạo sai rồi, không bao giờ thấy được Phật. Thì chính những người không hiểu á, hay kể cả những người hiểu mà hiểu một cách máy móc á, thì là đến đó là họ chẳng những họ hiểu sai mà họ còn làm sai, và họ còn xúi người khác làm sai. Đó, chẳng như gì vậy, giờ họ vô trong chùa này họ thấy thứ nhất tấm bông, mùa bông tới cúng, cúng Phật đâu, đã nói trong kinh nó dĩ sắc kiến ngã là cái người là tà đạo, mà còn đem bông đẹp tới vô đây còn chê bông đẹp, bông xấu rồi nữa. Nói vậy thì gì tà đạo đâu, còn nói còn đi tranh giành, còn nói hương này đốt, mua hương này vô toàn là đốt khoái không nè, không thơm, phải đốt nhang thơm mà Phật mới chứng. Không thấy kinh Kim Cang nói ha, dĩ âm thanh cầu ngã là cũng là tà đạo luôn. Vậy thì chánh đạo là gì? Đừng cúng cái bông nào hết ấy. Đừng cúng cái hương nào hết ấy. Thì mới là chánh đạo, là bởi vì như vậy đâu, đâu có dùng cái đó đâu. Thành ra hiểu không, cái người không hiểu là sẽ tới cái chỗ đã chẳng không hiểu sai rồi mà còn khiến người ta làm sai nữa. Cho rằng những người như mình bây giờ mua bông trái cây rồi mua hương hoa đèn rồi lên cúng Phật ánh sáng rồi cái nọ, tà đạo hết ráo rồi, lâu nay là tà đạo hết rồi, đâu có cái gì mà Phật Phật còn quở nữa. Đó, cái người đang hiểu nó vậy. Vậy thì sao? Vậy giờ muốn tìm được Như Lai thì phải làm sao? Là nên không cúng cái gì hết, nên nằm queo, không có tụng câu kinh nào hết á. Bởi vì tụng câu kinh cũng là dĩ âm thanh cầu ngã, tụng kinh là dùng tiếng mà, dùng tiếng là cũng không được rồi, Phật không chứng rồi. Vậy thì niên thình, niên thình không gì hết á. Đó, đúng đúng đạo đó. Thành nó mới sanh ra, thành sanh ra những cái ông hay là những cái bà hay những cái anh, những chị mà nó đi cần công, cần công á. Nó không có làm gì, kêu nó làm gì nó chẳng làm, kêu nó rửa cái chén nó cũng không rửa, mà kêu nó quét cái chùa nó cũng không quét, mà kêu nó rửa bình bông nó cũng không, chẳng những vậy nó còn chê mình là tà đạo nữa. Đó, thì vậy thì phải hiểu sao cái đó, cái câu đó không phải là ta nói để mà áp dụng kiểu đó, mà đây là nói theo cái lý của Bát Nhã. Đó, bởi vì kinh Kim Cang là Kim Cang Bát Nhã, là ta nói lý Bát Nhã, Lý Bát Nhã là nói cái chỗ mà đó là không có cái hình thức nào mà nó còn mãi trên thế gian này. À, tức là nói rõ hơn, Bát Nhã là nói cái gì? Nói về vô thường, nói về vô ngã. À, Bát Nhã là gì? Sắc tức thì không mà. Đó là nói vô thường, nói vô ngã. Vô thường, vô ngã là gì? Là cái không có cái gì mà thường. Không có cái gì mà thường còn hết. Cái gì cũng phải thay đổi. Cái gì cũng phải đi đến chỗ quỷ diệt. À, cái gì cũng phải quỷ diệt. Cái gì cũng phải thay đổi. Mà thay đổi rồi, để mà thay đổi. À, bây giờ cái bông này nó tàn, để chi? Để nó nở cái bông khác. Cái cây này nó tiêu đi, để mà nó thành cái cây khác. Cho nên mùa xuân thì cây nở, mà mùa đông nó tàn, mùa đông nó tàn, rồi mùa xuân nó nở. Và như thế nó cứ lưu chuyển, nó lưu chuyển cho nó không mất. À, nó sắc tức thì không, mà được không tức thì sắc. Chứ phải tức thì không, không đâu. Tức thì không, cái không đó nó thành ra cái sắc, rồi sắc mới tức thì không. Đó là cái lý Bát Nhã. Chứ không phải là nói vậy anh để anh khỏi cắm bông. Không phải nói vậy anh khỏi cúng hương, không phải như vậy. Đó, biết rằng cái hoa này anh đôn đây, nhưng mà nó có tàn không? À, nó tàn thành ra cái người đấy, đôn rồi nó tàn thôi đồng chi. Nhưng nó đôn rồi nó tàn rồi mình lại đôn bông mới. Bông mới rồi nó tàn rồi mình mua bông mới. Cứ như vậy là mình phải lưu chuyện. Hương để đốt nó có tàn không? Nó tàn chứ. Nó bay hết cây hương mà nó bay mùi thơm thì đó cây hương bắt đầu rụng rồi, bắt đầu tàn rồi. Mà như vậy có người nói vậy đốt chỉ để nguyên vậy em sướng hả? Thì để nguyên vậy là nó có còn không? Nó cũng tiêu. Và cái luật vô thường vô ngã cái gì nó cũng phải tàn tạ. Thì mình dùng nó để mà cúng Phật, mà dùng nó để thấy cái vô thường, để dùng nó để thấy cái vô ngã. À, chứ không phải nó biết như vậy để mà không làm. À, thành ra học cái lý Bát Nhã để mà làm mà không có gì, không có chất của nó. Biết mình đôi cái bình bông đó đẹp. À, mình cũng biết đẹp chứ chắc. Nhưng cái đẹp này không có tồn tại mãi mãi. Nó đẹp giờ trước, giờ sau nó đã phai rồi. Mà không đợi giờ sau nó, cái tích tắc sau nó, cái đơn vị thời gian theo nhà Phật là sát na đó. À, nói cho người đời nó một phút, một giây gì đó. Nó nói là một sát na, một cái tích tắc sau nó đã thay đổi rồi. Nhưng mà như vậy cái đẹp nó cũng tương đối, nó cũng thay đổi. À, chứ nó không có hỏi tồn tại mãi mãi. Nhưng mà nó có cái đẹp của nó. À, nó có cái đẹp của nó so với cái này và cái khác, nó đẹp hơn cái khác. Nhưng mà nó không phải cái đẹp tuyệt đối. Không phải cái tươi này tuyệt đối, cái tươi này nó cũng phải mất. Để hiểu cái lẽ vô thường, hiểu cái lẽ vô ngã, thì đó là thấy được như là niết bàn, chứ không đâu xa. Cho nên trong Kinh Kim Cang cũng có một câu khác nói là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. À, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì mà nó có cái hình tướng đó, là đều hư vọng đó. À, thì cái gì hình tướng, thân người cũng hình tướng, cái bông hoa hình tướng, cái bàn hình tướng, cái gì cũng hình tướng. À, cái gì mà có hình tướng đều là hư vọng. À, thử xem cái gì mà nó có tồn tại đâu. Cái xe, cái nhà, cái chi nữa. À, kể cả cái, những cái mô hình, những cái tình cảm, những cái tiếng tâm, những cái danh dự đó, nó cũng là một cái hư vọng đó, nó cũng là hình tướng. Cái gì mà người ta nghĩ tới, người ta nói tới đều gọi là hình tướng. À, chứ không phải là chỉ có rõ được, thấy được mới có hình tướng. Cái hình tướng hữu hình cũng là hình tướng, cái vô hình cũng là hình tướng. Ví dụ mình có cái tình cảm con cái thương người ta, kính cái nào, cái đó cũng là cái hình tướng đó, có hình tướng. Nhưng mà đã có cái lời khen thì nó sẽ có cái tiếng chê. Trong tiếng mà không phải tiếng chê đến tới sau, ngay trong lời khen đã có tiếng chê rồi, cũng như trong cái hình thân mình này là đã có cái vô thường rồi. À, trong cái sống này đã có cái chết rồi. À, chứ không phải là nó tới ngày nào nó mới chết, ngay trong cái sống này nó có cái chết rồi. Biết như vậy phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu mà nhìn qua cái hình tướng này mà thấy nó không có tướng gì hết, tức là thấy Phật rồi. À, Nếu mà nhìn qua cái hình tướng này, nhiều kiến chư tướng nó thấy qua cái hình tướng đẹp xấu thế nào này khác này, mà phi tướng, tức là không có cái tướng nào mà nó cố định hết. Thấy cái hình bạn này chụp này bên này đẹp đi ha, nhưng mà rồi ngày mai nó sẽ thay đổi. À, như tình bạn lên kia nó em nào chị đấy cũng bà nào ông đấy cũng đẹp hết á, nhưng mà đều là vô trong bé là xe hết rồi. Thì thế sao đó, thế đó tức là kiếm chư tướng là tuy rằng đẹp vậy chứ mà đã mang vô hữu hết rồi hả. Nếu kiếm hiểu hữu, nếu mà nhìn thấy cái tướng đó là phi tướng thì đó là thấy Phật, tức kiếm Như Lai. Phật ở đâu? Như Lai ở đâu? Như Lai là thấy được cái sự thật, thấy Như Lai là thấy cái sự thật đó, thấy cái chân lý, cái sự thật của cuộc đời, sự thật của người, sự thật của những cái các pháp, thì đó là kiến Như Lai. Thì cái kinh Kim Cang phần lớn là người ta muốn chỉ là mình bị nặng nhất là mình bị chạy theo, mình bị vướng theo cái hình tướng, mình vướng theo cái tiếng tâm, danh dự, tình cảm, mình vướng cái đó, chính cái đó là cho mình khổ. Thành kinh Kim Cang là cái kinh mà tìm cách cho mình nhìn thấy. Mà muốn như thế thì mình dùng cái bài kệ đó. Cái bài kệ phần nhiều là nói như vậy chứ không phải nói để mà không tụng kinh. À, tụng kinh không phải thấy Phật. Mà khi nào thấy trong cái lời kinh đó mà không có cái gì mà gọi là Phật thì bây giờ mới là Phật. À, còn khi nào mà nói là tụng kinh lên thì Phật từ từ ra ngồi chính giữa ra chứng minh cho mình ha. Còn hai mình xếp kinh lại, Phật từ từ chung vô trong nào trong á. Nói là mình nghĩ như vậy thì ông Phật đó giống như cái máy bấm nút vậy ha, thì không phải Phật rồi, ông Phật của mình chứ không phải là Phật thật. Ông Phật thật không phải như vậy. Hiểu như vậy thì tụng kinh mới có ý nghĩa.
Bạch thầy, con hiểu cái này rồi là vô thị. Nhưng mà có một sự liên hệ gì với kinh A Di Đà? Mỗi lần mình tụng kinh A Di Đà mình cũng nghĩ quán đến cái sự vô thường.
Đúng.
Rồi mình niệm Đức Quan Âm, cầu Đức Quan Âm cứu mình cũng nghĩ đến sự vô thường.
Tại sao?
Rồi ba cái đó mình liên hệ với nhau. Như vậy là mình
cái vô thường là luôn luôn nghĩ, luôn luôn phải nghĩ. Mà không, dầu có nghĩ hay không nghĩ nó cũng là một cái thực tế. Dầu bây giờ có nghĩ hay là không nghĩ, cái vô thường vô ngã nó là một cái sự thật đối với mình mà. Cái thân mình nó thay đổi, sức khỏe mình nó thay đổi, chứ không phải đợi mình nghĩ nó thay đổi nó mới thay đổi không?
Khi mà con sợ và con niệm Đức Quan Âm, mà con niệm Đức Quan Âm xin Ngài cứu khổ cứu nạn cho con, thế con đâu có nghĩ cái chuyện vô thường về vô
thường. chính cái gì? Chính cái gì mà sợ? Là vì mình nghĩ tới cái vô thường, mình nghĩ tới cái vô thường mà mình sợ. À, mình sợ, mình sợ cho nên mình niệm
Phật. Mà thầy, khi mà mình niệm Quan Âm mà thì mình phải nghĩ mình vô thường thì ngài mình tới cứu
à? Không, thật ra không phải là ngài trong kinh Phụ Môn không nói là ngài niệm Quan Âm phải nghĩ vô thường ngài mới cứu, không có. Mà trong Quan Âm chỉ nói là nghe tiếng niệm Quan Âm không, vị quán kỳ âm thanh không, chỉ nghe tiếng niệm Quan Âm rất là đây là ngài cứu thôi, chứ không có đặt cái điều kiện gì thêm hết á. Mà ngài cũng dư biết rằng là vì cái người mà họ khổ đó là bởi vì họ thấy vô thường, cho nên họ khổ, thấy ngần có của mất của con đang gì đó rồi tiêu hết đi, con cái mất đi, nhà cửa tiêu tan đi, thì họ mới khổ, họ khổ họ mới kêu, tức là họ đã bị cái tác dụng của vô thường rồi. Đỡ gì mà phải nói rằng con phải nói vô thường người ta mới tới, đâu có nói đó đâu. Khi cái người đau khổ đương nhiên cái người đó nằm trong, người đó là nạn nhân của cái vô thường rồi. Vô thường rồi, mà vô thường theo cái chiều mất mát chứ không phải theo cái chiều mà được. Vô thường theo kiểu mà mua có 10 đồng mà trúng ngàn quá. Lúc đó đâu có kêu đó có vô thường đó. Nhưng mà vô thường cái chiều ngược ra lại thì nó không kêu, lúc đó nó không kêu, nó nói cảm ơn ngài kia nọ, thế nó không kêu. Ngài từ từ tới để con đi mua đồ á. Nó kêu, nhưng mà lúc mình nó có 1,000 bây giờ nó mất hết ráo rồi thì nó kêu dữ lắm. Ngài tới lẹ lẹ đi đó. Thì đương nhiên là nó bị cái tác dụng vô thường đó. Nhưng mà tôi trở lại cái câu mà Nhân Tạo hỏi nãy ha. Cái khi mà Đức Phật đã nói cái bài chú, cái bài kệ mà nói rằng là tụng kinh không có ích lợi gì, tức là dĩ âm thanh tụng ngã đó ha.
Dạ.
Thì tụng chi, hoặc là nếu mà gì đó
di
sách kiến ngã đó, ví dụ như đốt đèn chẳng hạn hay là cấm bông chẳng hạn, vậy thì cấm chi. Thật ra cái đó hay, nếu mình đem cái bài kệ đó với những việc mình làm mới nhìn thì thấy như tương phản, mới nhìn như mâu thuẫn, nhưng mà hiểu thì không có mâu thuẫn. Là khi mình dùng theo cái nghĩa tuyệt đối đó thì mình mới thấy mâu thuẫn, mà mình dùng theo cái nghĩa tương đối đó mình thấy không có gì mâu thuẫn hết. Ví dụ mình đâu có nghĩ là cái bông này nó sẽ mãi mãi tới sang năm có cấm đâu, mà cái này chút nữa hay là ngày mai phải thay nó rồi, tức là nó cũng phải thay đổi hả, nó cũng phải thay đổi, nó cũng phải vô thường vậy á. Thành ra khi mình dùng cái này mà mình cho rằng là nó tuyệt đối á thì coi như là mình sai, mình không thấy được Như Lai, mình không thấy được sự thật, mà mình dùng mình biết là cái tương đối thì là đó là mình thấy được Phật, mình nhìn thấy được Phật.
Thật thì tổng lại bộ câu kệ đó là ngài dạy cái chúng sinh biết tất cả mọi sự đều vô thường. Người con khi mà mình niệm A Di Đà mình cũng nghĩ đến tất cả mọi đời đều vô thường, niệm A Di Đà để cầu siêu đó, cho chúng sinh khi mà buổi sáng mình cầu siêu đó thì mình cũng nghĩ đến sự vô thường.
Đúng rồi.
Mày được cái thân nhân của mình mới được siêu. Còn khi mà niệm Quan Âm mình sợ quá, mình niệm Quan Âm mình cũng vô thường. Còn mình cũng nghĩ là mình vô thường.
Đó. Thì ngài nói tới đây mà cái
câu còn một câu nữa.
Rồi.
Cái câu mà ngài nói cái 149 năm ta đi dạng nào, tâm dạng gì hết. Tại sao trong kinh Hoa Nghiêm trong kinh Phật Hoa ngài nói hãy ghi chép lời của ta thì được phước.
Tại sao vậy? Nên phải hiểu những cái chỗ, những cái kinh mà mình tụng, những câu mà mình đọc có nhiều khi nó mâu thuẫn lắm. Mình không biết. Ví dụ như là nói là phải ghi những câu đó ha. Phải nhớ những lời như thế, phải ghi những câu như thế. Thì như thế tức là có cái câu, có cái lời phải nhớ, phải học. Và ai nói, Phật nói. Nhưng mà đến kinh Niết Bàn thì ngài đã nói rằng, hay là ngay kinh Kim Cang, ngài cũng nói rằng ai nói Đức Phật thuyết pháp là người đó phỉ báng ta. Tại sao vậy? Tại vì không có cái pháp nào mà thuyết, cho nên nói là thuyết pháp. Nên nhờ hiểu cái câu đó. Nên mình nói Đức Phật thuyết pháp thì ngài nói không, không có cái pháp nào thuyết thì gọi là thuyết pháp. Thuyết pháp là gì? Là không có cái pháp nào thuyết. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là nín thinh, không có nghĩa là nín thinh. Nói cả ngày, nói 49 năm nhưng mà không có cái pháp nào thuyết. Tại vì sao? Tại vì chân lý đâu có thêm được cái gì đâu. Đâu có thêm được gì đâu, bởi vì nó muôn đời nó như vậy rồi. Tôi không nói thì nó cũng thế thôi. Sanh rồi tử, tử rồi sanh, tôi có nói hay tôi không nói thì nó cũng cứ diễn biến vậy thôi. Thành ra đâu có cái gì mà tôi phải thuyết ra. Nếu nghĩ rằng tôi thuyết tức là tôi chế ra, tôi nói thêm, tôi diễn dịch ra thì cái đó là sai. Chân lý là chân lý, không có chế ra được, chỉ nói theo thôi. Nói theo cho mọi người biết thôi, chứ không phải. Bây giờ vô thường đó không phải từ Phật Thích Ca ra đời mới có vô thường, mà trước Đức Phật Thích Ca cũng đã có vô thường rồi, mà sau Đức Phật Thích Ca cũng vô thường tiếp tục đó. Thành ra ngài nói hay là tất cả các chư Phật nói hay tất cả các quý thầy các chư tổ nói thì cũng chỉ là dựa trên đó mà nói, chứ không phải là chế ra. Thành ra người ta nghĩ rằng Đức Phật thuyết pháp là có cái pháp của Đức Phật nói là sai đó. Có cái pháp nào của Đức Phật nói là sai, bởi Phật nói theo chân lý. Thành ra ngài chỉ nói theo chân lý chứ ngài không có chế ra. Thành ra nói rằng 49 năm ta không có nói lời nào, người nào nói ta thuyết pháp là người đó phỉ báng ta. Vậy thì có thuyết pháp không?
Không.
Nói theo cái kiểu mà sáng chế ra thì không có, nhưng mà nói để cho mọi người hiểu theo cái chân lý thì có. Đó thì có. Thành ra cái hiểu cái chữ thuyết pháp như vậy mới là thuyết pháp. Cho nên là nói là không có cái pháp nào thuyết được, cho nên gọi là thuyết pháp. Đó, không có thiếu cái pháp nào để thuyết thì gọi là thuyết pháp. Vậy thì có thuyết pháp nhưng mà không có cái pháp nào để mà thuyết mới gọi là thuyết pháp. Cũng như là tôi làm công quả mà không có cái gì công quả hết mới là công quả, phải không? Còn nếu công quả mà tôi thấy tôi nhớ tôi làm mấy chục cái bánh
thì công qua nó không có chú nào hết ha. Chính xác hơn đó, nó hiếu kim kim ngang làm nó sáng chỗ đó nhiều lắm. Làm công quả mà thấy mình không công quả mới là công quả đó. Giúp bao nhiêu người mà thấy mình không giúp cho ai hết mới là giúp, hiểu như vậy đó. Chứ mà giúp mà kể từ trên xuống dưới cái biết á thì cái không có giúp ai hết, giúp cho mình thôi.
Có một cái hỏi con câu như vậy, tại sao mà trong kinh Phật Hoa lại hỏi tại sao họ lại ghi chép để được phước, thì con phải giải thích là ô ngài nói 49 năm ngài cũng thực pháp cho ngài thuyết đó hay lắm ạ, cứ ghi chép đi thì được phước.
À, đúng rồi.
Con cũng được.
Ngài nói là không có cái ghi chép, không có cái kinh nào của Phật hết á.
Yeah.
Nhưng mà những điều mà ngài nói thì mình cứ ghi. Nhưng mà không có kinh nào của tôi chỉ là ghi lại thôi. Cũng như Đức Khổng Tử, Khổng Tử cũng là vị thánh. Khổng Tử cũng là vị thánh, không phải là vị Phật nhưng cũng là vị thánh. Mà ông nói rằng tôi chỉ thuộc như Bồ Tát. Tôi chỉ thuộc lại thôi chứ tôi không có làm ra. Nhưng mà đời sau này người ta không nói Đức Khổng Tử dạy thế này, Đức Khổng Tử dạy thế kia à, nhưng mà các vị thánh nhân họ nói là tôi chỉ dựa theo các ông thánh trước ông đời xưa tôi nói lại thôi chứ tôi đâu có chết ra đâu à, cho nên ông nói là thuộc như Bậc Tát, tôi chỉ thuộc lại chứ tôi không có làm à, thì Đức Phật cũng nói vậy thôi à, nhưng mà nói như thế không có nghĩa là Phật không có nói. Ngài nói mà Ngài biết Ngài không có nói cái gì thêm, nhưng mà chính là Ngài nói à, phải hiểu cái kim cang nói đổ qua đổ lại đổ tới đổ lui vậy đó, chứ không phải nói như vậy mà mình hiểu một chiều đâu à, nên học kinh Kim Cang, học kinh Bát Nhã là phải thấy cái nghĩa như, tức là thấy cái nghĩa tương đối để mà hiểu cái nghĩa tuyệt đối đó, chứ không phải là nghe nói như vậy cái rồi làm theo một chiều đâu à, cái người học kinh Kim Cang hay tụng kinh Kim Cang nếu không khéo không hiểu không đúng thì mới sanh ra những cái làm việc lâu thôi cũng như cái tư tưởng lâu thôi, và cuối cùng người ta cho rằng là khùng khùng điên điên là như vậy đó. Ai hơn nữa, thành ra kinh Kim Cang nó làm cho mình đỡ đó, đỡ là cái chỗ này nhiều khi ví dụ như nói anh chửi tôi hả, thật ra không có gì anh chửi được hết cho nên mới gọi là anh chửi. Vậy anh chửi tôi có cái gì mà anh chửi được đâu, tôi có cái gì mà anh chửi đâu hả, anh nhắm vô tôi mà tôi đã có cái tôi đâu, thành ra cứ chửi đã rồi mà tôi không có gì hết à, anh chửi tôi mà anh cứ chửi thì tôi không có cái gì gọi là anh chửi hết, thì vậy đâu có giận gì, đâu có gì giận à, thành ra hiểu như vậy anh cứ chửi nhưng mà tôi không cảm thấy là tôi bị chửi gì hết á, không có, anh như anh chửi thì khoảng không thôi không có gì hết, nhưng mà ngày tối anh cứ kêu tên tôi là chửi không sao hết á à, không có gì hết. Hiểu Kim Cang Bát Nhã là hiểu như vậy đó, thì nó bình thản là không có gì hết đó.
Như vậy
ví dụ như từ cái đó mà nói qua cái chỗ nữa, ví dụ mình nói cái thằng đó nó vô ơn đó, tôi nó giúp nó bao nhiêu mà nó nói vô ơn đó. Do cái chữ vô ơn cho nên tôi cũng không được. Tại mình thấy mình chấp niệm nó nhiều quá đi à, rồi cái chữ vô ơn nó cũng nặng quá đi, chứ mà hết Bát Nhã rồi không có cái gì mà vô ơn hữu ơn giả à, cũng không có cái gì gọi là giúp không giúp gì hết. Thì từ vậy thì nó có ơn cũng thế, mà nó vô ơn thì cũng chẳng có hại gì. Thế thấy thôi, phần nó cứ làm, phần mình cứ làm thế thôi. Thành ra những cái chuyện đó nó giải nhiều lắm. Đấy. Không, họ vậy đó.
Thầy trong Kinh Kim Cang như vậy là Đức Thích Ca dạy cái chúng sanh phải là thấy sự vô thường, diệt nhã, con thầy tóm là ba chữ vô thường, diệt nhã và vô lậu. Làm cái gì cũng đã đừng có nghĩ đến và việc nhà thì quên mình, và đó ba cái ba điểm mà trong kinh Kim Cang ai không biết đấy.
Đâu chỉ cần hai cái tốt rồi, có được cái thứ ba, hai cái vô thường vô ngã là cũng khá rồi đó ha. Để mà tới vô lậu niết bàn thì cao quá rồi ha. Nhưng mà vô lậu niết bàn là cái gì, đừng luôn luôn nghĩ vô thường, luôn luôn nghĩ vô ngã thì chính đó là niết bàn. Niết bàn là hai cái đó à, đã hiểu được như thế, áp dụng được như thế thì niết bàn nó ra rồi, chứ không phải đi tìm cái thứ ba. Không, nên hiểu trong kinh Phật nói nhiều cái chỗ lạ lùng đó, ví dụ như đó tự giác, giác tha, hai cái đó làm cho đại bàn thì nó là Nó là giác hạnh viên mãn chứ không phải là phải tánh cái thứ ba đó đâu. Đó. Người ta nói thứ ba là từ tự giác, giác thai, giác đồng viên mãn. Thực sự nó có hai thôi. Hai cái đó mà áp dụng đầy đủ thì nó là giác hạnh viên mãn. Đó. Tức là vừa mình vừa người. Thì cái chỗ mà vô thường, vô ngã, niết bàn các bạn, vô thường, vô ngã mà hiểu được rõ, áp dụng được đầy đủ thì chính đó là niết bàn. Cho nên có nhiều cuốn sách thầm mới nói là vô ngã là niết bàn là như vậy đó. Không phải cái nào xa. Thành ra Kinh Kim Cang nói về mặt thời gian tức là nói vô thường, nói về mặt không gian là nói về vô ngã. À, tức là không phải đợi giờ trước giờ sau mới thấy vô thường, ngay trong hiện tại này là đã thấy rồi. À, ngay trong phút hiện tại đã thấy rồi thì cái đó là vô ngã. Thì Kinh Kim Cang là phá cái chấp đó thôi. Nhưng mà không phải phá cái chấp đó để mà mình không làm gì hết. Mà mình vẫn làm, vẫn sống, vẫn bình thường, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn công, vẫn như tất cả mọi người. Tất cả việc làm từ trước đến nay. Nhưng mà mình không có nặng nề. À, hồi trước mình làm mà có tính cách có vẻ nặng nề lắm. Làm phải được cho người ta biết, làm phải được người ta nói, làm cho người ta được khen. Được cái nào. Bây giờ nhiều khi mình không có chuyện đó, nó có cũng được mà không cũng không sao. Đó. Mình về cái chuyện mình không phải làm để mà được khen hay làm hay là bị chê, mà làm là phải làm. Tới bây giờ làm là phải làm, việc làm là phải làm. Tới lúc giờ nấu cơm là phải nấu cơm, ai khen cũng được, ai chê cũng được. Thì dĩ nhiên người ta nói cơm ngon thì ta khen, mà cái cơm dở người ta chê. Cái chuyện đó mình nấu dở người ta khen sao được. Đó. Cái chuyện đó chuyện cũng bình thường thôi. Mình hiểu được như vậy thì không có cái gì mà phải giận ha, nó đập bàn đập ghế rồi sẽ bỏ đi rồi cái nợ nữa đó. Vấn đề bữa tháo đừng bỏ đi nữa. Ta có nói bột ngọt cũng đừng giận vậy thôi. Học kinh đó thì vậy đó, nhất là kinh Bát Nhã, mà Bát Nhã tổng kinh nên là Kim Cang Bát Nhã nói đúng thì như vậy. Nhưng mà áp dụng phải nói là khó ở chỗ tại vì mỗi người đều có cái ngã là cái tự ái. À, tự ái là cái trong cái ngã của mình nó tới 4-5 thứ trong đó. À, nó có cái ngã si, nó có cái ngã ai, nó có cái ngã mạng, nó có cái ngã kiên, đủ thứ. Thành ra tránh cái này nó gặp cái kia. À, người nói tôi làm này không cần ai biết, nhưng mà không ai nói tới giận bỏ về. À, dĩ nhiên là mình cũng nói vậy cho không phải dễ, mà không phải dễ không phải có nghĩa là không làm được, cũng áp dụng được từ từ chút được chứ không nghe. Tôi thấy mấy cô bây giờ mấy bà giờ khá thật, bà thi học giờ khá lắm. Lên ngồi nghe cũng đàng hoàng vậy thôi ha. À, cũng không quá như thường vậy, lâu lâu rồi chút khó chịu chút thôi. À dạ Phật. Anh hiểu vậy thì nó nhẹ nhàng bớt đi cái nào. Biết ai cũng tới giờ chót, ai cũng phải vô thường tấn thân. À, cũng như mới chiều đây, mới trưa đây có người ăn cơm xã hội đó tuần rồi á. Trưa này kêu thầy Quảng Đạo đi cầu siêu rồi. Gia đình nói hôm Chủ nhật rồi còn đi ăn cơm xã hội. Đó, đâu có lâu gì bao nhiêu đâu, nó tí thôi. Cái chuyện vô thường thì vậy nó cũng lẽ lắm.
Nguyện đến công đức này hướng về công thân cảnh về tử và chúng sanh.
chị đi tự lợi đi,
gì đó không thiệt, mình lên mà không.